Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng, thấy được cái pháp tịch diệt. Pháp tịch diệt là pháp gì? Nãy giờ nói đó, pháp tịch diệt là cái pháp sẵn có mà chúng ta ngộ được pháp đó, tức là pháp có trước, Phật có sau. Ngộ được pháp tịch diệt thì chúng ta mới giác ngộ hoàn toàn, thì đó là thành Phật. Như vậy pháp tịch diệt tức là cái tánh không của tất cả pháp. Tánh không đó nó lặng lẽ, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, vân vân. Nhận được cái pháp đó thì chúng ta không còn bị khổ lụy, mà không khổ lụy tức là tự tại, là giải thoát. Như vậy thì quý vị thấy cái tu dường như khó mà dễ, ngược lại dường như dễ mà khó, phải không? Dường như khó mà dễ. Tại sao dường như khó? Bởi vì nghe nói thành Phật, từ chúng sanh tu thành Phật trải qua cái ba vô số kiếp, khó thôi là khó, lâu thôi là lâu, phải không? Nhưng mà bây giờ xét kỹ, nếu chúng ta thấy được đúng như Phật thấy thì đó là thành Phật chứ gì? Thì gần bên đó, khó mà dễ. Nhưng mà thấy gần một bên mà thấy không nổi, nghe là vừa lé thấy cái rồi gặp người này người kia hồi cái nó quên mất tiêu, phải không? Một ngày có khi tỉnh được chừng phút một giây thôi, chứ không có tỉnh nhiều. Vì vậy mà dễ trở lại thành khó. Như vậy thì cái ý nghĩa pháp có trước, Phật có sau, thì pháp đó là pháp gì? Là pháp tịch diệt. Pháp gì gọi là pháp tịch diệt? Tức là cái tánh không của tất cả pháp. Mà biết tất cả pháp duyên hợp tánh là không, thì cái tướng duyên hợp đều là hư giả hết, không có cái nào duyên hợp mà thiệt, phải không? Tánh không đó mới là thật của các pháp, còn cái duyên hợp là cái hư giả. Như vậy thì quý vị nhìn khắp cả bầu trời, cái gì có tướng để cho mình nhìn, mình thấy, mình duyên được đều là cái tướng giả hết, phải không? Dù cho một người xấu xí cũng là duyên hợp hư giả, người thì đẹp đẽ cũng là duyên hợp hư giả. Có cái gì quan trọng? Nhìn thấu cái lẽ đó thì không dám khinh ai, mà cũng không có quý ai. Các pháp đều duyên hợp, đủ duyên thì nó còn, thiếu duyên nó mất. Chứ mình không có bị những cái duyên hư giả đó chi phối mình, thì như vậy đó là người tỉnh, người sáng, người giác ngộ. Đó là trường hợp pháp trước Phật sau. Nói như vậy để cho quý vị hiểu cái pháp tịch diệt mà chúng ta đọc hàng ngày hàng đêm đó, đêm nào tụng Bát Nhã cũng đọc. Nó tướng không cái pháp mà đọc hoài không biết cái gì, phải không? Tướng không cái pháp bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, đọc một mạch mà không biết nó là cái gì. Mà chính cái đó là cái thể tánh sẵn của các pháp. Mình thấu hiểu được cái thể tánh đó thì thế gian mình không nhơ không nhiễm. Thí dụ thấy một cái vật rất đẹp, rất quý, thế gian cho đó là đẹp, cho đó là quý. Nhưng mà nhìn, chúng ta nhìn nó với cái tướng duyên hợp hư giả thì chúng ta có quý không? Chúng ta coi thường, đó là cái đồ duyên hợp tạm bợ, có gì đâu mà quý. Như vậy thì có cái thiên hạ quý mà mình vẫn thường, mà vẫn thường thì mình không có tham, phải không? Tham tức là nhiễm, không tham tức là không có nhiễm. Từ không nhiễm cho nên rồi mình tự tại, không có đòi hỏi gì hết. Đó là cái ý nghĩa thứ nhất là nói pháp trước Phật sau. Cổ giờ nói Phật trước Phật sau, nếu căn cứ pháp văn tự mà nói thì Phật trước Phật sau. Đó, văn tự tức là kinh điển Phật để lại đó, thì Phật sinh ra tu hành được giác ngộ, ngài nói kinh điển, người sau ghi chép lại thành từng tạng kinh chúng ta ngày nay đọc được. Đó là Phật trước Pháp sau. Hai cái phần Phật trước Pháp sau và Pháp trước Phật sau nó rất rõ ràng. Vì cái sao? Vì tất cả chư Phật đều từ nhân nói, nhân nơi pháp tịch diệt mà được thành Phật, tức là pháp trước Phật sau. Kinh nói làm thầy chư Phật ấy là pháp vệ. Sau khi thành đạo rồi, Phật mới nói rộng 12 bộ kinh, dẫn dắt giáo hóa chúng sanh. Chúng sanh nương nơi pháp Phật giáo hóa, tu hành được thành Phật, ấy là Phật trước pháp sau. Như vậy thì câu hỏi này quý vị thông hết chưa? Phật trước hay pháp trước? Thì chúng ta đừng trả lời một chiều. Pháp có trước, có khi Phật có trước, phải không? Có khi pháp có trước, có khi Phật có trước. Tại sao nó pháp có trước? Vì chư Phật do ngộ được cái pháp tịch diệt, cho nên pháp có trước, Phật có sau. Ngộ được pháp tịch diệt, ngài mới thành Phật. Như vậy pháp tịch diệt có trước, ngài mới ngộ, ngộ rồi ngài mới thành Phật. Vì vậy mà pháp trước Phật sau. Sau khi thành Phật rồi, ngài giảng kinh nói đạo cho mọi người nghe, ghi chép lại, thì đó là pháp sau Phật trước. Nó rõ ràng không nghi ngờ. Giờ hỏi thế nào là thuyết thông tâm chẳng thông? Đáp rằng nói là lạc và làm trái nhau, tức là thuyết thông tâm chẳng thông. Đó, nói và làm trái nhau, tức là thuyết thông thông chẳng thông. Cái chỗ này tôi cũng có bị nhiều người Phật tử tới mắng vốn của tôi rằng có ông bạn đi nghe thầy giảng, nghe thầy giảng về ông khen hay mà ông cứ rầy lộn với con hoài, rồi mắng vốn tôi. Bây giờ thầy phải rầy ông sao chứ đế, ông học kinh gì học về rầy lộn ở nhà mà ông nói là ông hiểu. Không biết quý vị có cái bệnh đó không? Bây giờ tôi xử sao trường hợp đó? Đó là thuyết thông mà tâm chẳng thông. Nói thì được, nói thì hay lắm, học được, về nói nghe hay lắm, mà rồi trong tâm mình nó chưa có thông. Bởi vậy cho nên ở đây nói và làm trái nhau, tức là thuyết thông tâm chẳng thông. Nói và làm trái nhau. Nói thì nghe thao thao hay lắm, lý đạo rất là thông, nhưng mà sự thật thì không phải vậy. Ăn cơm mà bữa nào thiếu trái ớt cũng rầy nữa, phải không? Thì như vậy thì sao được? Đó, thiết thông mà thông chưa thông. Hỏi thế nào là thông thông, thiết cũng thông? Đáp nói và làm không sai biệt, tức là thuyết thông thông cũng thông. Đó, mình nói mình làm giống hệt nhau. Nói cái này là giả, thế gian là giả, thì giả sử ai có chửi mình, kêu tên chửi mình cũng cười, nói cái đó giả dối, có gì đó quan trọng, thì đó là thuyết thông mà thông cũng thông. Còn mình nói cái gì cũng giả hết, mà ai nói động tới mình cái sân lên đùng đùng, thì đó thì sao? Đó là thuyết thông mà thông chưa thông, phải không? Đó, cho nên cái người học đạo phải cẩn thận. Học được 10 điều mà nên nói chừng 2-3 thôi. Tại sao vậy? Bởi vì 10 điều mình không thể làm hết một lượt được, thì mới tập làm 1-2. Thì 1-2 đó mình tập, đang tập, hoặc là tập được chút chút, thì mình nói, có ai quở mình thì mình cũng nói tôi làm được phần nào. Còn học 10 cái nói tới 10, nói ra người ta hỏi lại những cái mình chưa làm được cái chừng đó, mình thua. Mình thấy mình chỉ là thuyết thông mà thông không có thông. Đó. Hiểu vậy thì quý vị mới thấy cái sự học đạo cho nó thích hợp. Đừng để nói và làm nó không có thích hợp nhau. Kinh nói pháp đến chẳng đến, chẳng đến đến là thế nào? Dẫn trong kinh mọi câu này thật là khó hiểu. Trong kinh nói rằng pháp đến chẳng đến, chẳng đến đến là thế nào? Đây Ngài giải thích, nói đến mà làm chẳng đến gọi là đến chẳng đến. Nói thì được là tới mà làm không tới, cho nên gọi là pháp đến chẳng đến. Làm đến mà nói chẳng đến gọi là chẳng đến đến. Làm nói đều đến gọi là đến đến, tức là nói được làm được, có khi nói được mà làm không được, cho nên nói đến mà không làm không đến. Như vậy thì tất cả cái lời chư Phật chư Tổ dạy trong kinh điển đều dạy chúng ta hiểu và hành à, cho nên gọi là giải và hành phải tương ưng, hai cái nó phải thích hợp. Nói được làm được phải cho nó thích hợp với nhau, thì đó là chúng ta xứng đáng là đệ tử Phật. Còn nếu nói được mà không làm được thì chưa có xứng đáng. Hỏi: Phật pháp chẳng hết hữu vi, chẳng trụ vô vi. Thế nào là chẳng hết hữu vi, thế nào là chẳng trụ vô vi? Đáp: chẳng hết hữu vi là từ mới phát tâm cho đến ở dưới cội bồ đề thành đẳng chánh giác, sau đến sông lâm vào niết bàn, trong khoảng giữa đó tất cả pháp đều không bỏ, ấy là chẳng hết hữu vi. Chẳng trụ vô vi là tuy tu vô niệm mà chẳng dùng vô niệm làm chỗ chứng, tuy tu không mà chẳng lấy không làm chỗ chứng, tuy tu bồ đề niết bàn vô tướng vô tác mà chẳng dùng vô tướng vô tác làm chỗ chứng, ấy là chẳng trụ vô vi. Đây là giải cái câu thế nào là chẳng hết hữu vi, thế nào là chẳng trụ vô vi. Bây giờ nói chẳng hết vô vi là, chẳng hết hữu vi là từ mới phát tâm cho đến dưới cổ bồ đề thành đẳng chánh giác, cho đến sông lâm thị tịch, từ trong khoảng giữa đó tất cả pháp đều không bỏ, ấy là chẳng hết hữu vi. Cũng như chúng tôi hiện giờ tu, từ mình tu cho tới làm Phật sự, đi giảng dạy như thế này, thì quý vị nói là hữu vi hay vô vi? Có làm thì đều là hữu vi hết, phải không? Như vậy thì hiểu được cái lý đạo là vô vi, tu để đạt đến cái chỗ vô vi, bất sanh bất diệt đó. Nhưng mà muốn đem cái chỗ hiểu trình lên cho mọi người thấy biết để cùng ứng dụng tu, thì phải mượn cái pháp hữu vi. Hữu vi mà trình, hữu vi mà nói để cho người ta hiểu, thì đó gọi là không có hết hữu vi, hay là không có bỏ hữu vi. Bây giờ hỏi chẳng trụ vô vi là sao? Chẳng trụ vô vi là tuy tu vô niệm mà chẳng dùng vô niệm làm chỗ chứng, tuy tu không mà chẳng lấy không làm chỗ chứng, tuy tu bồ đề niết bàn vô tướng vô tác mà chẳng dùng vô tướng vô tác làm chỗ chứng, ấy là chẳng trụ vô vi. Ở chỗ này nói thì quý vị mới nghe rất là khó hiểu. Chẳng trụ vô vi, vô vi là chỗ không sanh không diệt. Nhờ cái không sanh không diệt đó có thể dùng ngôn ngữ diễn đạt được không? Cái đó không có dùng ngôn ngữ diễn đạt được. Cho nên tuy tu vô niệm, vô niệm tức là không giấy nghĩ, không khởi tưởng, không nghĩ không tưởng, mà chẳng dùng vô niệm làm chỗ chứng. Tuy tu là buông xả vọng niệm, buông xả vọng niệm mà không lấy cái chỗ xả hết đó làm chỗ chứng. Vì nếu xả hết thì đâu còn duyên mà giáo hóa mà độ chúng sanh. Cho nên tuy tu vô niệm mà chẳng dùng vô niệm làm chỗ chứng, tuy tu không mà chẳng lấy không làm chỗ chứng. Quán cả pháp tự tánh là không, tự tánh là không, nhưng mà không lấy cái không nó làm chỗ chứng. Bởi vì nếu mà thấy cái pháp là không thì tất cả chúng sanh là không, cần gì phải giáo hóa, cần gì phải cứu độ, thì như vậy mắc kẹt ngay chỗ không rồi. Cho nên không dùng cái chỗ không làm chỗ chứng. Tuy tu Bồ Đề, Niết Bàn, Bồ Đề là giác, Niết Bàn là tịch diệt, vô tướng vô tác, mà chẳng dùng vô tướng vô tác làm chỗ chứng. Vô tướng là không có hình thức, vô tác là không có tạo tác, không có gầy dựng, không có làm tất cả việc. Mà nếu lấy cái chỗ vô tác vô tướng đó mà làm chỗ chính thì tức là không còn cứu độ ai, không còn làm lễ cho chúng sinh nữa. Vì vậy mà không lấy chỗ đó làm chỗ chính, ấy là chẳng trụ vô vi. Đây muốn nói lên rằng chư Phật các ngài tu là các ngài thấy rõ các pháp hữu vi nó là hư ảo không thật. Cái vô vi là chỗ bất sanh bất diệt mới là chân thật. Tuy thấy như vậy mà các ngài không trụ cái vô vi, vẫn dùng cái hữu vi để độ chúng sanh. Các ngài tu để đạt đến cái chỗ vô niệm và cái tướng không, thấy rõ tướng không các pháp. Nhưng mà các ngài vẫn giấy niệm độ sanh, làm lễ cho chúng sanh, và luôn luôn lúc nào cũng muốn làm sao cho mọi người đều giác ngộ như mình. Vì vậy mà không lấy cái vô tướng vô tác làm chỗ chứng, vì vậy mà không có trụ vô vi.